Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Nãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. A power of appointment có nghĩa là cái quyền được chỉ định trong một cái di chúc. Nó có nghĩa là mình có thể để cho một người có được một cái quyền thay đổi cái sự thừa hưởng gia tài của một người khác. Chúng ta có thể cho cái người đó một cái quyền chỉ định tổng quát, hay là chúng ta có thể cho cái người đó một cái quyền chỉ định đặc biệt. Tôi nói như thế này thì nó dễ dàng hơn để cho quý vị hiểu. Quý vị làm một cái giấy ủy quyền. Nếu quý vị làm một cái tờ giấy ủy quyền, nó gọi là tờ giấy ủy quyền tổng quát, tức là cái người mà quý vị ủy quyền đó, họ có quyền ký tên của quý vị trên một cái văn bản nào mà nó có tính cách pháp lý. Họ có thể vô nhà băng, họ lấy tiền của quý vị ra, họ có thể ký giấy tờ để làm một cái hợp đồng, họ có thể làm bất cứ cái gì đó mà luật pháp cho phép họ làm. Nhưng khi quý vị chỉ định một cái sự ủy quyền đặc biệt, tức là quý vị nói tôi chỉ ủy quyền cái người này được quyền đi lấy cái check này từ cái công ty này và đưa vào cái nhà băng của tôi để deposit vào cái chương mục này. Có thế thôi, họ không được quyền làm bất cứ một cái việc gì khác dưới cái tên tôi, dưới cái sự mà được ủy quyền của tôi. Trong vấn đề di chúc cũng thế, hay là trust cũng thế. Chúng ta ủy quyền cho cái người nào đó được cái quyền hạn làm những cái việc mà chúng ta không thể nào làm được. Ví dụ như quý vị làm một cái di chúc, quý vị nói sau khi tôi ra đi thì cái tài sản của tôi sẽ cho người này cái này, sẽ cho người kia cái kia, sẽ cho con tôi như thế này. Nhưng mà quý vị để cái quyền mà có cái sự chỉ định đó vào tay một người khác, là cái người đứng kế vị quý vị, thông thường đó là vợ hoặc chồng. Vợ hoặc chồng. Ví dụ như quý vị nói nếu tôi mất đi thì cái gia tài của tôi đó, một nửa đó là tôi cho con gái tôi, một nửa là tôi cho con trai tôi. Như vậy thì nó đơn giản lắm đúng không? Nhưng mà rồi mình cho cái người vợ của mình cái quyền tổng quát được chỉ định. Tại sao mình làm việc đó? Vì nếu mình nói quyền chỉ định là cái người được cái quyền này sẽ thay đổi cái sự chỉ định của cái người đã mất về cái việc họ cho ai cái tài sản gì sau khi họ đã ra đi. Tại vì họ ra đi rồi họ đâu còn thay đổi được nữa. Nhưng mà họ để cái quyền đó lại cho cái người vợ của họ hay cái người chồng của họ. Và tại sao chuyện này có thể làm và có thể xảy ra? Điều khoản tài sản cho phép cái người chồng hoặc người vợ làm việc này là bởi vì nếu cái người con họ để tiền lại cho cái người đó ngày hôm nay, mọi việc tốt đẹp, không vấn đề gì hết. Nhưng mà rồi 20 năm sau, 30 năm sau, cái người con này chưa lãnh cái tài sản này thì lái xe ở ngoài đường đụng một người khác, chấn thương sọ não. Cái người con đó có quyền, xin lỗi, cái người bị thương đó có quyền thưa cái người con đó, và rồi cái người bị thương đó có quyền đi vào cái tài sản của cái người con này để đòi cho được cái số tiền đó. Nhưng mà nếu cái người vợ này, cái người mẹ này có cái quyền được chỉ định thì bà ta sẽ thay đổi. Bà ta thay đổi, bà ta không có để lại cái số tiền đó cho cái người con đó nữa. Và vì vậy cái quyền chỉ định đó nó có hiệu lực. Nhưng mà cái người mất đi đó cũng không thể nào cho cái người được cái quyền chỉ định đó hơn cái khoản tiền mà họ đã có. Tức là cuộc sống vợ chồng của chúng ta ở California này là 50-50. Họ chỉ được quyền cho đi hoặc là họ chỉ được quyền chỉ định cái 50% của cái người đã mất thôi. Họ không có thay đổi cái tài sản của cái người còn sống. Khi chúng ta nói đến di chúc thì chúng ta nói đến cái khả năng, cái trí tuệ mình có thể cho được khi mình còn có thể làm được việc này. Và khi chúng ta thay đổi cái chỉ định đó trong cái di chúc đó thì thường là cái câu nói đầu tiên trong cái di chúc, khi chúng ta chỉ định cái câu nói đầu tiên đó là tôi xóa bỏ tất cả những gì tôi đã làm trong cái di chúc cũ. Và khi chúng ta để tài sản lại, chúng ta biết tài sản là những cái số tiền, những cái vật dụng, những cái gì đó mà nó gọi là material mà chúng ta có, thì cái người mà được thừa hưởng, thay vì họ phải cảm nhận được cái tình thương, tình yêu mình để lại cho họ, nhưng họ lại nảy sinh ra cái sự đố kỵ, cái sự tham lam trong cái vấn đề thừa hưởng tài sản. Và vì vậy chúng ta mới có những cái hồ sơ được đặt ở trên tòa để tranh chấp nhau. Cái cô cháu này chúng ta gọi là cô cháu, gọi cái bà này để tôi coi là bà ngoại kế chứ không phải là bà ngoại của cô ấy nữa. Bởi vì cái bà này và cái ông ngoại của cái cô này lấy nhau, cả hai người đều có một dòng con trước. Ông ta đã có đầu, để tôi coi, 5 người con trai. Bà ta thì chỉ có một cô con gái. Và cái cô con gái này, sau khi ông mới lấy bà thì ông mới nhận cô con gái này làm con nuôi của ông hợp pháp trước pháp luật. Và ông ấy mất trước bà này. Ông ấy nói rằng là khi tôi mất đi thì những cái tài sản tôi có mà nó tạo ra được cái nguồn thu nhập thì tôi muốn cho bà ấy xài, cho bà ấy xài suốt cuộc đời của bà ấy. Và tôi cho bà ấy cái quyền được chỉ định 50% cái tài sản này. Và cái di chúc mà ông ta để lại nói rõ ràng là bà ta được quyền làm cái việc chỉ định này bởi một cái sự chỉ định trong cái di chúc của bà ấy. Và cái di chúc của ông ta cũng nói là nếu bà ta không làm cái việc này thì cái 50% của bà ta sẽ chia đồng đều cho những cái đứa con nó còn sống khi bà ấy mất. Và trong cái di chúc của ông ta viết như thế thì di chúc của bà ta cũng viết như thế. Trong khi bà ấy sống ở một tiểu bang khác, 20 năm sau bà ấy làm một cái tờ di chúc khác. Và cái tờ di chúc này nó bãi bỏ tất cả những cái tờ di chúc trước bà ấy làm. Và bà ấy chỉ định khác với ông ta. Bà ấy chỉ định khác những gì ông ta muốn. Và sau khi bà ấy mất đi thì cái di chúc này bắt đầu đưa được đưa ra tòa để mà probate, tức là để xin tòa chỉ định ai là người sẽ đứng ra để mà lãnh cái việc quản lý và chia những cái tài sản này. Và trong cái di chúc của bà ta nó không có cái quyền chỉ định đó. Thì khi mà cái người đứng kế vị bà ấy đưa cái di chúc sau này bà làm vào trong tòa và thưa với tòa là tôi muốn được cái quyền chỉ định bởi vì trong cái di chúc trước đã có cái lời viết đó. Cái khổ nỗi là khi bà làm cái di chúc sau này thì nó lại không nói cái quyền chỉ định đó. Và vì vậy, cái người cháu kế của bà ấy phản kháng. Cái người cháu kế của bà ấy, tức là cái người cháu nội của cái ông này phản kháng, nói rằng là bà ấy không có được thay đổi cái gì hết. Tại vì trong cái di chúc thứ hai bà làm nó không có cái quyền chỉ định đó. Khi chúng ta nói về di chúc, nó là một cái văn bản khá đơn giản. Nó không như là một cái văn bản ủy thác, tức là văn bản thế chấp, trust. Chúng ta có thể gọi là thế chấp, chúng ta có thể gọi là ủy thác, chúng ta có thể gọi là living trust. Cái văn bản ủy thác đó nó có rất là nhiều những cái chi tiết, những cái điều khoản luật được viết ở trong đó. Cái việc đầu tiên nó làm đó là nó không bắt chúng ta phải đưa những cái tài sản này vào tòa để giải quyết và được chỉ định bởi tòa. Chúng ta có thể chuyển nhượng tài sản ở văn phòng luật sư là đủ rồi. Trừ khi có những việc tranh chấp xảy ra, thì chúng ta bắt đầu đi vào cái vòng tố tụng. Đây là lý do tại sao chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải tham khảo. Quý vị, suy nghĩ rất là đơn giản. Tôi chỉ có mấy chục ngàn trong nhà băng. Tôi không cần làm cái gì gọi là phức tạp hết. Mấy chục ngàn trong nhà băng của quý vị, nếu quý vị không làm đúng thì đến cuối cùng phải đưa vào trong tòa để xin tòa giải quyết cái mấy chục ngàn đó, thì nhà băng họ mới thả cái tiền đó ra chứ. Cái tiền đó đâu có thuộc về nhà băng, nhưng mà họ cũng đâu có cái quyền đưa cái số tiền đó cho bất cứ ai bước vào nhà băng và nói ô cái bà này bà là dì của tôi, bà mất đi, bà không có con cái, tôi là cái người thân độc nhất thì tôi muốn lấy cái số tiền này ra. Đâu phải như vậy đúng không? Mà nếu chúng ta không làm cái việc này trong một thời gian bao nhiêu lâu thì nó sẽ trở thành tài sản của tiểu bang. Chúng ta gọi đó là escheat. Và vì vậy tiểu bang họ cầm rất là nhiều tiền của tất cả mọi người, không đến đòi cái số tiền đó, hoặc là đã không nhận cái số tiền đó vì lý do này hay vì lý do khác. Cho nên quý vị, tôi đã nói một vài lần là quý vị có thể vào trong cái mạng lưới của tiểu bang và xem rằng là mình có 50 sen hoặc là có 50 đồng hoặc thậm chí cả ngàn đồng bạc nằm ở trong cái quỹ chương mục giữ tiền của tiểu bang đấy. Rất là nhiều tên họ Nguyễn, Trần, Lê, Lý ở dưới đó. Nhưng khi chúng ta nói đến vấn đề di chúc thì cái di chúc chúng ta làm đúng hay sai, nó có ảnh hưởng sau khi mà chúng ta đã ra đi. Chúng ta nói về một cái di chúc làm ở một quốc gia ngoại quốc ngày hôm kia, ngày hôm qua gì đó. Mà chúng ta thấy cái ảnh hưởng nó như thế nào? Với một cái số tiền mà nó khá nhỏ nhoi để làm được việc này, nó không phải là đơn giản. Có những lúc nó không đáng để làm. Nhưng mà không làm thì không được. Mà làm thì làm như thế nào? Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề di chúc, quý vị, tham khảo là cái vấn đề quan trọng nhất. 408-947 7717 là số điện thoại quý vị có thể làm hẹn. Quý vị gọi điện thoại, quý vị cứ hỏi tôi rằng là bao nhiêu, rồi quý vị cứ hỏi tôi là tôi chỉ có như thế này, rồi tôi muốn như thế nọ, tôi muốn như thế kia. Quý vị chưa thấy là khi quý vị ngồi xuống từ cái thế này quý vị muốn nó ra một cái thế khác. Mà nếu nó chỉ là như thế thì ok, chúng ta có thể nói đến vấn đề làm gì trước. Tôi không có gọi là có thể đưa ra những cái lời tư vấn trên điện thoại trong một cái cách và một cái tình thế như vậy được. Nó không có đúng. Tôi nói một cái thí dụ, một người hỏi tôi là hỏi tôi rằng là thế thì bây giờ nếu cái người này bị cáo trạng là đã hành hung người khác có vũ khí và làm cho họ bị thương, bây giờ đã đi tù, đã ở trong tù 1 ngày 2 ngày ở đó rồi được bạn tại ngoại hầu tra, trả một số tiền rất là lớn, thế thì cái người này chưa bị cáo trạng, và khi cái người này chưa bị cáo trạng thì cái người này có thể làm cái gì hay không, cái gì đó mà họ muốn làm. Tôi đâu biết gì về cái hồ sơ này để tôi có thể nói rằng là có thể hay không có thể. Tôi không biết là công tố viên họ sẽ cáo trạng cái người này về cái tội gì. Tôi chỉ biết rằng là cái người này hành hung người khác với một cái vũ khí thì tôi tin rằng là họ sẽ bị cáo trạng cái tội 245A Bộ luật hình sự. Còn những gì khác thì tôi không biết. Cho nên khi quý vị hỏi những câu hỏi mà nó mơ hồ hay nó khơi khơi như vậy, nó khó mà có thể để được trả lời lắm. Cái câu trả lời đều là tổng quát. Chỉ khi nào cái người luật sư làm việc với quý vị mới có thể cho quý vị được những cái lời tư vấn cho nó hợp với cái tình cảnh của mình, với cái trường hợp của mình. Rất ít khi có những người lên tham khảo với tôi về vấn đề tài sản mà chỉ hỏi có một câu rồi đi về. Quý vị ngồi ít nhất là nửa tiếng cho tới 1 tiếng, tùy vào cái cân nhắc của quý vị, tùy vào cái số tiền và cái tài sản mà quý vị có, rồi tùy vào cái trường hợp của mỗi người. Cái người này có một người con, một người con mất khả năng lao động thì chúng ta phải làm gì? Lẽ nhiên chúng ta phải nói về special needs trust, đúng không? Vì nếu không cái số tiền mà cái người con này đang lãnh từ chính phủ sẽ không còn nữa, và cái số tiền mình để lại cho cái người con này chưa chắc gì nuôi sống con mình được vài năm. Cho nên mình phải ngồi xuống để mình phải hoạch định cái tài sản này cho nó đúng. Có những người còn liên quan đến hoạch định tài chính nữa. Mình phải làm thế nào để bảo vệ cái tài sản của mình? Có rất là nhiều phương cách để mà gọi là bảo vệ tài sản, bảo vệ tài chính. Nhưng mà chúng ta không làm việc đó nếu chúng ta không ngồi xuống để hoạch định. Chúng ta nghĩ rất là đơn giản, nhưng rồi cuối cùng thì cái số tiền mình làm được á, khổ lắm mới tạo được một cái tài sản như thế, thì lại phải trả hết một nửa cho chính phủ rồi. Là vì có những cái điều khoản mà chúng ta không biết, và nó sẽ là những cái vấn đề mà cái người đứng kế vị mình sẽ phải giải quyết việc đó sau khi mình đã ra đi. Quý vị nhớ một điều là cái tài sản quý vị cho đi nó không có hiệu lực ngày hôm nay, chỉ khi nào mình ra đi nó mới có hiệu lực, mà chưa chắc gì khi mình ra đi nó có hiệu lực, phải không? Tại sao? Tại vì là người chồng đâu có thể nào cho hết đi cái tài sản của ông ta sau khi ông ta mất, khi người vợ còn sống, vì chưa biết là người vợ có cần dùng đến cái số tiền của ông ta hay không. Tất nhiên là ông ta cho đi rồi thì lúc ông ta mất thì cái tiền đó bà vợ không có được xài của cái người con đã được thừa hưởng, nhưng mà bà có quyền giữ lại. Để sao? Để mà bà có cái tiền thu nhập, tiền lời từ cái tiền mà cái tài sản này để lại, để bà dùng cái tiền đó mà bà sống hàng năm. Rồi nhỡ bà rơi vào cái tình trạng bệnh hoạn, bà cần đến cái số tiền đó thì sao? Cho nên đó là những cái chi tiết mà chúng ta cần phải biết là nó như thế nào để chúng ta có thể quyết định làm một cái bộ ủy thác, cái bộ living trust, và nó đúng với những cái trường hợp của mình. Và chúng ta phải nói đến cái vấn đề giữ lại cái tài sản của mình, thì mình phải nói đến vấn đề hoạch định tài chính nữa. Đây là những việc chúng ta cần phải ngồi xuống để tham khảo. Chứ quý vị có biết thời gian quý vị bỏ ra nó rất là quý giá, mà nó cũng quý giá như thời gian tôi bỏ ra cho quý vị vậy. Vậy mà chúng ta không bao giờ nói đến vấn đề chi phí, đúng không? Tại vì chúng ta chưa bao giờ ngồi xuống để nói việc này, làm cách nào để giữ lại cái tài sản này cho con tôi. Ngày hôm nay con tôi nó rất là ngoan, nó rất là tốt, nhưng biết đâu rằng là 30 năm sau khi nó có vợ có chồng rồi, nó rơi vào cái tình trạng thiếu tiền cấp dưỡng của chính phủ. Tất cả những cái việc đó chúng ta không bao giờ nghĩ tới nó có thể xảy ra, cho nên chúng ta phải có những cái điều khoản để mà ngăn chặn cái việc đó. Cái sự ủy chỉ định, quyền hạn chỉ định đó nó rất là quan trọng nhé. Và nếu quý vị cần tham khảo về vấn đề hoạch định tài chính, ủy thác cho người nào đó làm cái việc này cho mình cho nó đúng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi, luật sư gia đình, luôn luôn muốn được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị trải qua những thời gian khó khăn khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật. Chúng tôi ở địa chỉ 2004 ở đường Center. Cảm ơn tất cả những lời giới thiệu của quý vị, bạn bè của quý vị, những người thân của quý vị ở xa gọi cho chúng tôi. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà quý vị đã tin tưởng ở văn phòng của chúng tôi và đặt những niềm tin đó cho chúng tôi có cơ hội được làm việc với tất cả mọi người. Và nhất là khi chúng tôi biết rằng là thức dậy mỗi ngày là ơn trên ban cho chúng tôi, nhưng làm được việc cho quý vị, đó là những gì chúng tôi mong mỏi sẽ có thể thực hiện được trong mỗi một ngày chúng tôi vẫn còn ở trên xã hội này, trên cuộc sống này nhé. Xin cảm ơn sự kết nối của quý vị ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người ở Dallas, ở tất cả mọi nơi, ở Georgia, ở Seattle, ở Portland, nhất là những quý vị ở San Jose. Quý vị có biết là San Jose là cái nơi tốt nhất, đẹp nhất, hạnh phúc nhất ở trên toàn thế giới không? Tôi cứ vẫn nói như vậy. Đó là cái sự thẩm định của tôi. San Jose là một thành phố lớn nhất ở ở tiểu bang California này, và đó là một nơi sống sống rất là sung túc và rất là tốt đẹp ở trên toàn thế giới đấy quý vị ạ. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao để giữ gìn sức khỏe, sống cho nó được an bình, gia đình luôn hạnh phúc và mọi sự an lành nhé. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người được một ngày bình an và thắng lợi trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu sau 9:15 để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an. Quý thính giả nào đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là hôm nay có đi cái công việc gì đấy, chúc quý thính giả gặp may mắn. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát về xuân tặng tất cả quý thính giả.
Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhỉ? trên bước mòn hè phố mắt buồn bên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lộc non vừa chạy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mấy mùa. Ngoài đê dìu cắn gió, tay thơm sữa ngọt dãi đất hiền chim hót mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ nhạc tràn hòa đầy đó. Lộc non vừa chạy lá, lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xanh xa mấy mùa. Ngoài đê dìu cắn gió. Tay thơm sữa ngọt dãi đất hiền chim hót mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ nhạc tràn hòa đầy đó.
Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 1-800-407-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.